Xin nói trên bài Phật tử rõ là mình đừng cho rằng cái ý thức, cái mạt na thức, cái nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thân thức, tức là nó riêng rẽ, đều tâm ra cả. Nhưng mà khi tâm mình so lo phân biệt nó mới đặt cái danh từ, tự rõ không? Đó. Bây giờ thí dụ lại, cái mạt na thức từ đâu ra? Cũng tâm ra. Nhưng mà từ tâm ra để anh soi là anh chấp ngã, là chấp cái ai ra thức đó là thân của mình, chấp ngã. Nó bấu luôn đó. Nha. Nó chấp ngã đó, đó bắt đầu là tại mình tâm mình mà khởi ra cái chấp ngã ai ra thức là tâm thiệt của mình. Đó. Thì cái ngã cái này á, thì cái A đa thức nó chấp. Nhưng mà cái A lại đa thức á, Phật tử chỗ này, cái ngã này là gì? Là cái ngã này là thường thường tôi nghĩ là đồng nhất bất biến hay là chủ thể. Rồi Phật tử nhớ chỗ này, khi học A đa thức hay học cái chân từ A đa thức, có phải là A đa thức là đồng nhất chăng? A đa thức là bất biến chăng? A đa thức là chủ thể chăng? Mà Phật tử nghĩ rằng mình học đạo A là đa thức, làm sao mà mấy cái cổ đức kêu là A đa thức? Là tại vì cái chủng tử mình gieo có thiện có ác, có sanh có diệt, có thai có đổi, có biến có chuyển, cho nên mấy cổ đức nó đặt là A là đa thức. Nhưng nếu mà trường hợp mình làm Phật làm thánh rồi thì A đa thức nó chuyển thành gì? À, thành đại biên cảnh tánh trí. Và cái mạt đa thức, cái chấp ngã bây giờ nó là bình đẳng tánh trí. Thì khi mình được chuyển rồi thì kêu hay là trong ba duy thức học trường bạch tỉnh thức, và cái thức, cái vọng niệm được chuyển qua hết rồi, cái ác niệm được chuyển qua hết rồi, thì nó một dòng thanh tịnh lặng lẽ, thanh tịnh tề chủng tử làm thiện tốt. Thì bây giờ trong cái đó là nó nằm trong đó, là khi làm Phật là đang cảm thấy trí kêu chủ thể mới đồng nhất bất biến được. Tôi hiểu rõ chỗ khó hiểu nhất là cái anh mạt na thức ảnh xây là ảnh chấp ngã, mà tại sao mình không hiểu được? Tại sao cái chỗ này, nếu trường hợp là cái A đã thức đó, là cái chân tâm bổn tánh của mình, mà tại sao không đồng nhất, không bất biến, không chủ thể? Mình tự biết rằng chân tâm bổn tánh Phật tánh mình là gì, là mới là chân ngã. Bởi tự là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tỉnh, Đức Phật cũng chấp nhận vậy. Mà như cái chân ngã, thì cái chân ngã này đó thì có thể nói là gì? Chủ thể là đồng nhất, là bất biến được. Thử rõ chưa không? Nhưng mà cái ai đã thức có chủng tử lành như chủng tử sanh diệt trong đó thì mình không thể nói rằng đồng nhất bất biến được. Vì thế đó cho nên mình mới tổ đức nói rằng trong ngày nó bắt đầu là nó nằm trong cái phi tỷ lượng. Tỷ lượng này tất nhiên là nó cái sự nhận xét nó, cái hình thái nhận thức nó không đúng. Cái mạng đã thức á đâu có đúng. Tự ra không, nó sai rồi. Bởi vì trong cái tàn thức này, cái chủng tử lành, chủng tử ác, nó nằm trong đó sanh diệt thay đổi biến chuyển hoài, mà nó cho rằng nó là chủ tế, nó chưa chủ tế được, mà nó cho rằng bất biến đâu, biến thái thay đổi liên hồi mà, phải không? Cái chủng tử sanh diệt thay đổi luân hồi trong đó mà, làm sao mà bất biến được? Nó đồng nhất được, ta người phân biệt trong đó không ai đồng ai chứ. Bây giờ Phật tử thấy chân tâm muốn tánh mình đồng, nhưng mà mình hiện hữu trên cõi đời này là do cái gì? Do cái gì? Là do chủng tử nghiệp mình. Mà chủng nghiệp từ đâu ra? Để ý thức phân biệt mà ra. Thành ra cái ý mình không ai giống, mà trăm người ngàn ý, ngàn người một tâm. Tôi hiểu rõ này không? Trăm người ngàn ý, không có ai giống ai hết chứ. Cho nên mặt mũi nhìn không ai giống ai hết chứ. Được rồi, do cái lý do, do cái chủng tử luân hồi mình, cho chủng tử cái từ ý mà ra. Nó rõ ràng, hết sức rõ ràng. Thì nó sanh diệt, nó thay đổi biến chuyển trong đó. Khó hiểu nhất là cái mạt na này, nó cái cấu cái anh ai đa thức, nó làm chủ tệ của nó đó. Tự rõ hiểu ý chưa? Không hiểu nắm nguồn gốc này, tự khó hiểu này đó. Đọc kinh phố phớt qua là thôi bỏ lại đó. Và tự có lý do đó đó. Thì nó là, thì khi mà cái ý thức này nó khởi tâm, nó khởi tâm nó phân biệt, nha, nó khởi tâm tính toán, cho nên đó là nằm trong cái tỷ lượng. Nhưng mà Phật tử biết cái tỷ lượng, chân tỷ lượng và tạo tỷ lượng, tất nhiên là phi lượng, phi tỷ lượng. Phi lượng là nó khởi lên nhưng mà cái suy xét nhận xét nó sai lệch thì nó mới phi tỷ lượng. Còn đôi khi nhận xét đúng được chứ. Bây giờ Phật tử, bây giờ xin nói Phật tử tu tà trì nè, mình nói cái ý thức phân biệt không phải là chân tâm, nó là nó tự vọng. Nhưng mà mình nghe câu này bên duy thức học cũng có nói đó, cái ý thức này á, chứ nó lợi ích cũng vô chừng, mà nó hại mình cũng vô kể ha. Thành ra mình tu tập cũng dùng ý thức, chứ mình tự không dùng ý thức sao được. Là thật, bước đầu tu là mình phân biệt so sánh được, mình phân biệt điều nào thiện, điều nào ác, phân biệt điều nào xấu, điều nào tốt. Điều tốt mình làm, điều ác mình bỏ. Thì nhờ cái gì? Nhờ ý thức. Thấy không? Công nó đứng đầu, mà tội nó di khôi, tội nó cũng giữ. Công nó cũng phải ý thức đứng đầu, tự không có bỏ được ạ. Phải không? Trên cái đường tu tập phải dùng ý thức, chứ nói ý thức phân biệt mình bỏ không được à. Bây giờ ý thức là cái biết, cái giác biết này nó cũng quan trọng lắm. Thành ra bước đầu tu mình phải nhờ cái ý thức này để phân biệt. Nhưng chứ nói tự cái ý thức này là từ đâu ra, cái gốc là đâu? Tâm đấy, thì nó nhớ rõ đựng kia nó khác. Cái anh nào đâu khác, anh nhảy vô làm ý không có đó, là tâm đấy. Nhưng mà tâm mình thì cho nên mình khởi tâm phân biệt, mình nhờ dự dụng mình biết đúng cách là được, để mình trở về chân tâm trọn vẹn. Mặc dầu ảnh nhảy ra ảnh phân biệt vậy nhưng mà cũng được. Thế nhưng bước phân biệt thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào phải, thế nào quấy. Chánh là theo tà mình bỏ, phải mình sống đó rồi cái quấy mình bỏ được chứ, thấy không? Nhưng mà cái lỗi ảnh nè, ảnh mê lầm, ảnh chấp tấm, ảnh sai tấm, ảnh phân biệt rồi cái lệch lạc vì ảnh mê lầm, cho nên cái chánh mà ảnh cho rằng tà, cái phải mà ảnh cho rằng không phải. Thấy không? Rồi anh phải theo cái mê lầm của anh, thì bắt đầu anh mang làm tội làm tình nè, mới đau khổ nè, mới sanh tử luân hồi là do cái sự nhận sai lầm. Thành ra không khéo lúc đầu là cái anh này làm tội nè, phải không? Đó, cho nên là nếu anh này anh so sánh mà lệch lạc đó, người ta kêu rằng phi tỷ lượng. Tự nắm rõ cho này không? Tới thôi, cái ý thức là Phật tử nghe thường rồi, chứ nói ví dụ tiếng nghe thường rồi, nhưng mà nhận xét đúng là tránh đúng tỷ lượng, chân tỷ lượng. Nhưng mà mình nhận xét phân biệt rồi mình theo cái lệch lạc, cái phân biệt mà lệch lạc mê lầm, mình chạy theo cái lệch lạc mê lầm này kêu mình phi tỷ lượng, là tờ tỷ lượng, nó cũng phân biệt chứ là tờ tỷ lượng hay là phi tỷ lượng. Là mình phải thí dụ cái Phật tử mà từ học hỏi rồi biết rồi, bây giờ nó qua cái này thì Phật tử có thể dễ nhận được nha, dễ nhận được. Có cái nào hơi tối nghĩa không? Thì tối nghĩa hỏi thêm cái gì cho rõ ràng, Phật tử nói thêm nó đi. Chứ dạ, trình bày cho rõ ràng thêm chút nữa cho Phật tử nhận định như thế này. Đó. Bây giờ sẽ nói Phật tử nó cũng từ tựa theo. Bây giờ nó nói qua vấn đề mà Phật tử nói qua vấn đề mà biến kế sẽ chấp rồi y tha khởi rồi duyên hình thật. Nha. Bây giờ cái này cũng nằm trong cái từ của duy thức học thôi. Bây giờ sẽ nói Phật tử nghe, mà Phật tử học cái vấn đề mà y tha đó thì nhiều cái danh từ cũng khó nhớ. Sao mà sư muốn nắm gốc rồi sư muốn Phật tử đơn giản, Phật tử đơn giản quá vấn đề nha, bạn chùa tử dễ nhớ chứ không gì. Bây giờ sư nói rằng là cái y tha này có thể, nếu mà nắm nó có thể là tạm gác bỏ y tha, cái danh từ y tha lên đi nha. Y tha là lấy cái khác để khởi tâm, nương vào cái khác để khởi tâm. Mà mình lấy nó mới gốc được. Bây giờ mình nói thế này: khi Phật tử nhìn ra giảng pháp, mình người cây cối nhà cửa đá, mình nhận pháp thế gian này nè, mình thấy những cái cảnh thế gian này mà mình cho là thiệt, cho là biến kế sẽ chấp. Dạ thôi, nói gì chúng ta học hỏi nhiều mệt lắm. Bây giờ Phật tử là khi Phật tử nhìn xóa thế gian này, chưa nói rất nhiều lần phải không, mà nếu Phật tử khởi tâm phân biệt nó là so sánh thích ưa lấy bỏ là cho nó là thiệt, rồi biến kế sẽ chấp. Và cái sở chấp mình bị biến thái, nó lệch lạc, nó mê lầm, nó không đúng rồi. Đó, thì kêu biến kế sẽ chấp chứ không gì chứ. Thì khi mình làm lạc sở chấp đó, mình làm lạc thì y tha nó khởi lên cho mình cái sở chấp đó. Cái y tha nó tiếp theo, nên nó khởi lên, nó cho mình khởi lên chạy theo cái cảm thôi. Cái sở chấp này đó, nó là nằm trong cái lệch lạc, mới bị sanh tử luân hồi đau khổ. Còn bây giờ trong cái khởi nghĩ đó, khi mình nghĩ đến vấn đề mà dạng pháp này nó là duyên hợp, nó là không thật, nó là ảo ảnh, nó như là sao, như bóng trong gương, như trăng đáy nước, cái cảnh định vật thế này. Rồi y tha nó tiếp theo nó khởi lên, Đó, khi mình nhận xét y tha nó tiếp tục khởi lên, thành ra cái y tha này nó tiếp cái khác, nó khởi từ y tha này, muốn dùng cũng được, không dùng không cần ấy, không cần thiết nhiều, là nó chỉ tiếp theo duyên kia. Nếu mình nhận xét sai lầm nó tiếp theo cho mình sai lầm luôn, mình nhận xét đúng nó tiếp theo mình cho mình duyên thành thật đến quả Phật luôn. Vậy như vậy nhá, không như cái thằng mà sư giảng cách này mình trình bày Phật tử coi là dễ nhớ lắm, dễ biết lắm. Là khi mình nhận xét là cái này Phật tử giảng hoài rồi ai cũng nghe, cho nếu trường hợp mình nhìn cảnh nhìn giảng pháp mà mình tư duy mình quan sát nó là thật. Nhưng mà bây giờ xin hỏi Phật tử, cảnh đời này thân mình thân người giảng pháp thật giả? Giả. Nếu mà giả được vậy là thành đại duyên thành thật, là thích hết thôi. Thế thôi, nằm trong cái đó là cả một cái nằm trong cái gọn cái là duyên dung trong cái biến khởi sự tách và y tha khởi và thành thật viên thành thật rồi. Đó, vậy thôi à. Mà nếu Phật tử Phật tử cho rằng duyên hợp là quyển giả, Phật tử không ô nhiễm, không chấp tấm, trở tâm thanh tịnh, thì Phật tử nhập tâm là viên thành thật, có gì đâu. Đó. Mà nếu Phật tử cho rằng thân mình thật, thân người thật, giảng pháp thật, thì Phật tử sai đắm trong đó, Phật tử ô nhiễm sanh tử luân hồi, cách xa chân tâm bốn tánh mình thì đau khổ. Dễ thôi. Nhớ chưa? Nhớ được chưa? Nhưng mà khi Phật tử học rồi, luôn luôn người ta nói là khi mà tam lượng rồi phải đi đâu với tam cảnh, chứ không thể nào mà tam lượng được cô động ở trong đó, Phật tử không có thể học thêm tam cảnh được. Thành ra bây giờ Phật tử phải học thêm tam cảnh. Thì tiếp tục theo cái này tư duy thức học đó. Mà tam cảnh này thì sư cũng trình bày Phật tử tính cách làm sao mà dễ hiểu một chút. Mà chứ nói bây giờ tam lượng cũng hơi rõ rõ chưa, đừng nói học lại. Phật tử nào chắc mới cũng hơi lạ nhân từ thôi, chứ còn một số sự thí dụ rồi cũng hồi đó giờ sư nói sao bây giờ trình bày thêm vậy, mà cái lạ nhân từ thôi nha, rồi từ từ mình làm quen. Mà như vậy Phật tử có khái niệm rằng hơi rõ rõ chưa, hay là còn mù mờ quá sai lầm ở thế gian? Thành ra cái tỷ lượng này có chân tỷ lượng chứ không phải tỷ lượng mà sai hết, nhưng mà trong đó có quán chiếu nữa, có cái ý thức nằm đó, mà ý thức phân biệt đúng cách, tinh thần bát nhã, Phật tử rõ không? Tình trạng nó cũng vậy thôi chứ không phải là khác đâu, cái chỗ nào mà khác nhiều đâu. Thật ra khi mình tu tập đúng cách rồi thì nó gom vào đó trên à, nó gom vào trong ý thức thiền quán chiếu tinh thần bát nhã mình, cái đó kêu chân tỷ lượng. Còn mà tợ theo phi tỷ lượng hay tợ tỷ lượng, đó là mình quán chiếu theo cái mê làm của chúng sinh, mình nhận xét theo mê làm của chúng sinh. Đó là vậy. Thì muốn nói là đúng. Thì cái hiện lượng là bất tử tứ diệt. Làm sao mà chưa nói thường đó, là hoài nói hoài gì? Làm sao mà thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, ngửi chứ ngửi mà thôi. Được là không có ý thức phân biệt nó gì. Mà cái này là thấy như thật với giảng pháp đó. Thì cái hiện lượng này nó không có pha cái tỷ lượng vô nữa. Mặc dù chân tỷ lượng cũng vượt qua luôn. Tự nói không? Mà điều mình nhớ rằng cái chân tỷ lượng mình phải học đấy, mình phải học cái tinh thần bát nhã trước, chứ không thôi cái hiện không khéo cái hiện lượng mình nó lệch, tại xuống nó lệch là khi mình mặc dầu trực tự tánh nó trực giác trực ngộ thẳng cái giảng pháp, nhưng mà nó cái mê làm nó nằm trong nó thiệt, vì cái hiện lượng này nó không có đòi hỏi cái cách gì cả, cái cách nhận thức của nó là bây giờ nó quyển cái tâm nó trực nhận ra được, nhưng mà cái mê làm nó còn đó, nó cho thiệt là bắt đầu là phi hiện lượng rồi. Mà thấy như thật đó, thì bởi vì muốn nói là thấy thế mà từ tâm mình chiếu thẳng ra và thấy như thật. Cho nên cái thiền lượng này có thể là ông Lý Sao Tiêu nói là cái đang là đó, Phật tử. Cái đang là đó là cái từ tâm mình đó. Cái đang là cái hiện thực như đây, không có tâm phân biệt, không có tâm vọng mình. Nhưng mà chưa muốn thêm cái này nhờ học cái hiện lượng này, Phật tử biết thêm cái là khi mình đừng có thấy chỉ thấy mà thôi, mà nó thật. Nó thật là đúng trọn vẹn đâu. Khi thấy chỉ thấy mà thôi mà mình mê làm mình cho là thiệt đó, thì bắt đầu là nó lệch rồi đó. Cái phi hiện lượng rồi đó. Rõ không? Đó là tự rõ rồi đó. Vì cái đó là mình nó tắt đó. Và đứa là duy giáo tự nó thấy mà thôi, nghe mà thôi, đó nó tắt đó. Mà không có trình bày cái này, nếu trường hợp mà có khi mình mê làm vẫn thấy chỉ thấy mà thôi, không có ý thức, mình thấy thẳng đó rồi không ý thức, nhưng mà tiềm ẩn trong đó mình cho thiệt là không được. Đó rồi bây giờ qua cái tỷ lượng cũng vậy đó. Mình quán chiếu bát nhã cũng được, nằm trong cái ý thức đó, thấy không? Đó mình phân biệt tách bạch giảng pháp, mà tách bạch đúng cách là bắt đầu là chân tỷ lượng. Mà mình như Phật tử luôn luôn rồi, lòng trong bát nhã đó nha, phải không? Đồng tinh thần bát nhã đó. Bây giờ đến tam cảnh. Tam cảnh là tánh cảnh, đới chất cảnh và độc hạch cảnh. cái Phật tử từ đó nó mệt phải không? Mà bây giờ Phật tử thấy rồi, mà tiếng Việt tam cảnh là tánh cảnh á, đâu phải tánh cảnh ngay đó là ngừng đâu. Rồi bên vô thức học mình ta phân biệt cho nó rõ, nó đi cái tâm mình nó hiện lên, bắt đầu nó chia ra đủ thứ, đó là vô chất tánh cảnh, rồi hữu chất tánh cảnh nữa, có thêm cái từ nữa, rồi đất đế chất tánh cảnh, rồi điểm thứ ba là đọc ảnh cảnh, mà đọc ảnh cảnh một mình nó thôi đâu, hữu chất đọc ảnh cảnh và vô chất đọc ảnh cảnh nữa, nghe nọ không? Mà Phật tử nếu mà giảng ra Phật tử mà không có thí dụ, hay là những cái cũ mà sư móc ra đang cho Phật tử thí dụ đây thì Phật tử cũng khó nhớ. Nhưng mà sư là bây giờ mình cái phương cách mình giảng dạy mình trao đổi nó mới chút đi, cho nên làm sao dễ nhớ thôi, phải không? Hiểu ý được thôi, cái nào học đạo hiểu ý thôi đó, đọc kinh để cậu lý thôi, chứ mình không đòi hỏi cái vốn cũ phải đọc từ lời từ văn, rồi bây giờ nói ra Phật tử rồi không hiểu là ít gì. Nên bây giờ mình giảng này mà tánh cảnh đây, bây giờ tánh cảnh hay bây giờ trước rồi điểm nhất là tánh cảnh, thì bây giờ cái tánh cảnh này sao đây? Tánh là gì? Tánh là tâm cũng thế thôi, Phật tử biết không? Tánh tâm nó cũng vậy, như vậy bây giờ cảnh là sao? Dư hữu rồi, có tướng rồi hả? Khi mà cái tánh thì có tướng không? Không, cái tánh là chân tâm rồi, có tướng đâu. Nhưng mà ảnh gì? Ảnh diệu hữu, là có tướng là cảnh. Được, dễ hiểu không? Cái đó mình học lại hoài gì, phải không? Cái tâm chân tâm mình có năng sanh, họ tưởng không? Chân tâm muốn tánh mình là cái bốn đặc điểm, là trong đặc điểm của nó có năng sanh, hay là Phật tử là học thường thường là chân không diệu hữu, không có chân không cô động đâu. Thì bây giờ duy thức học ta luôn luôn á, bởi vì Phật tử là pháp tướng, lấy cái pháp tướng mà giảng, và tất nhiên là cái hình tướng có hiện hữu đây, nhưng mà pháp tướng luôn luôn là đồng đúng pháp tánh. Thì bây giờ mình hiểu được vậy rồi thì bây giờ mình hiểu một lần ví dụ tánh cảnh này rồi. Tánh cảnh là bây giờ đi cổ đức muốn nói rằng chỉ mình tâm đó, chỉ mình cái tánh là chân không đó, mà nó hằng diệu hữu, nó năng sanh, vậy đó. Đó là từ biết rằng chỉ mình cái tánh cảnh này là muốn chỉ cho mình làm sao, là mặc dầu lý đó nhưng mà hay sanh sự, lý nó hay sanh sự, sự từ lý mà sanh, dạng pháp này từ bản chất thanh tịnh hay là bổn tâm bổn tánh mình mà sanh. Hiểu được ý đấy chưa? Thì bây giờ cổ đức về học nhà, những nhà duy thức học mình nói cái gì vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh, thì bây giờ mình muốn hiểu làm sao mà vấn đề cốt ý tổ nói mình vô chất tánh cảnh là thế nào, hữu chất là sao, tại sao tánh mà có vô hữu nữa đây, đã không? Thì Phật tử nhớ chỗ này là bây giờ ngài muốn nói rằng chia hai mặt, là bây giờ chỗ nhận xét của mình bị cái chỗ là cái hình thái, cái sự nhận thức của mình, thì bây giờ ngài chỉ cho mình thêm cái mình cách mình nhận thức cái vô chất tánh cảnh. Cái vô chất này là muốn chỉ gì? Cái vô chất là cái chất này không, là chỉ cái chân như, cái bổn tâm bổn tánh, cái chân như mình, nhưng mà đã rằng nó có tánh cảnh. Vô chất là cái chân tâm bổn tánh mà không hình tướng, không có cái hình tướng, không có màu sắc. Vì hiểu vô chất không? Thì bây giờ dạy mình quán xét từ chân tâm, từ chân không mình mà nó ra cảnh, mặc dầu mọi cảnh thế gian này có hiện hữu đó, có cảnh đó, nhưng mà từ bản thể vô chất, tượng nghĩa là chân không, phải không? Đó tượng cái chân tánh mình mà nó hiện lên cảnh, từ chân tâm tánh mình mà quán xét ra. Bây giờ hữu chất tánh cảnh là mấy chỗ của chúng mình, từ gì? Từ cảnh mà quán xét vô. Vậy thôi có gì? Bây giờ mình thấy cảnh, thấy cây, thấy có nhà cửa, mình mới tư duy coi sao mà có, từ đâu mà có nhà cửa đất đá, từ đâu mà có mình, từ đâu mà có chúng sinh, từ đâu có dạng loại, từ đâu ra có cảnh này, nó nhờ gì? Bổn tâm bổn tánh. Nếu có bổn tâm bổn tánh mình không có dạng đó, không có chúng sinh không? Mà Phật tử có chỗ khác, mà chỗ khác là Phật tử nó là pháp giới tính. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật thường thường nói có pháp giới tính, là cái tính của pháp giới, thì cái này dùng chung cây đất đá nhà cửa gì cũng pháp giới tính bình đẳng hết. Nhưng mà Phật tính là mình thường thường là chứ Phật tính là để thường thường chỉ là người, hay là bản thú là cũng tạm được, nhưng mà là Phật tính thường chỉ là người hay bị 10 người có cái kiếp này có khả năng tu làm Phật thì kêu là Phật tính. Nhưng mà cái chữ chung á, cái bản gốc chung là pháp giới tính thì đúng, là pháp tính là chung hết. Dầu Phật cũng pháp giới tính, mình cũng pháp giới tính, vạn vật pháp tính, cây cỏ pháp giới tính, đất đá cũng pháp giới tính được. À, đó. Thì bây giờ cái tánh cảnh này giữa hữu chất và vô chất thì có hai cách quán xét, chỉ mình quán xét thôi. Bây giờ mình nhìn vạn pháp thế gian, bây giờ mình nhìn hữu chất từ đâu ra thì bắt đầu mình nhìn từ gì? Từ gốc chân tâm mình mà ra. Phải không? Chân không diệu hữu. Đó, từ gốc tâm mình ra. Bây giờ mình quán xét cách thứ hai là hữu chất tánh cảnh, là mình thấy cây, nhà cửa, đất đá, bây giờ mình quán trở vô. Đó không? Cây cối nhà cửa thì mình người từ đâu ra? Mặc dầu có cảnh đây nhưng mà từ thì bản thể gốc mà ra, từ ngoài quán vô, hiểu không? Chân không mà diệu hữu và vô chất tánh cảnh, mà diệu hữu là chân không, diệu hữu tức chân không là từ ngoài quán vô. Không tức thị sắc là gì? Từ vô chất tánh cảnh mà quán ra không thị sắc, sắc tức thị không, từ gì? Từ hữu chất tánh cảnh mà quán vô. Có hiểu không? Tự nghe nhìn từ mệt chưa? Thì cái này là quán rồi, chỗ này có quán xét được, chỉ nhiều lần rồi chứ đâu phải một lần này đâu. Nhưng mà tánh cảnh là vậy đó, tánh cảnh rồi hữu chất của hữu chất là vậy đó. Sư trình bày như vậy Phật tử có thấy khó hiểu lắm không? Dễ hiểu chứ, được. Mà ngoài học tâm, trường hợp mà Phật tử ít học về tâm quá thì chuyện đó là cái chủng tử mình mới quá, mình chưa thể là nhập được liền được đâu. Thì sư mong rằng nếu Phật tử chưa có cơ hội học về tâm nhiều đó thì Phật tử sẽ học thêm để gieo cái chủng tử gì. Phật tử biết không? Chủng tử bát nhã không có đó, là mình không có vô nhập chỗ này. Nói như bát nhã là mình làm như mờ mờ ù ù cà cà, không nghe qua rồi là không biết cái gì, khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật tại mình không có chủng tử đó. Còn người nào nghe mà nhập tâm liền, mà rõ ràng liền, vui tươi liền, đó là mình biết rằng mình có chủng tử bát nhã, có chủng tử. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật có nói này: khi mình nghe cái tứ cú kệ, nghe được một cái câu văn ở trong kinh Kim Cang, mình hiểu được, nhận được, tin được, hành theo được, là mình biết rằng mình có hầu hạ chư Phật, gần gũi chư Phật trong vô lượng kiếp rồi. Nghĩa là ta thể trong lòng vô lượng chư Phật rồi, mình hầu hạ gần gũi, mình mới nghe cái Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã mà mình nhận được, rõ được, tu theo, chứ không phải đâu. Mà Kim Cang Bát Nhã cũng là tự giờ cái nằm trong cái duy thức chỉ về tâm đây, chứ không có gì lạ. Mà Phật tử nghe được, hiểu được, tu được nữa thì Phật tử có căn làm nhiều đời kiếp. Còn mình chưa rõ ràng thì mình biết rằng cái giống mình cũng hơi hơi thôi. Bây giờ có thể là mình gieo hay là gieo ít thôi, bây giờ mình gieo thêm đã. Chứ suy nghĩ rằng suy giảng tự giờ chứ chưa chắc giờ ai mà thấm nhập rõ hết cũng nói. Nhưng mà có một số suy nghĩ rằng cũng có một số lớn nhiều hiểu được chứ, thấy không? Là nhờ mình nghe nhiều lần cái chủng tử về tâm. Bây giờ tử rõ vấn đề mà tánh cảnh được phải không? Rồi bây giờ nói qua cái đới chất tánh cảnh. Đới chất là cái này cũng nằm trong ý thức thôi. Cái đới chất này không phải là cái thực chất, mà tử rõ không? Đới chất tánh cảnh này là cái tánh nó ra mà mình hiểu nó hơi lệch rồi, mình quán xét nó lệch, nó hơi mê lầm rồi, là cái đới chất tánh cảnh này nè. Đó, là bắt đầu là qua cái ý thức rồi, qua cái ý thức là khởi tâm phân biệt rồi. Cái ý thức mình dùng diệu dụng ý thức là nó đới chất tánh cảnh rồi. Mà đới chất tánh này là chân đới chất tánh cảnh á, thì bắt đầu mình ý thức phân biệt mình mà đúng, khởi tâm, khởi ý nghĩ, khởi tư tưởng mình phân biệt được, mình theo cái đúng. Còn mình đến cảnh này mình theo lệch ý thức, khởi ra phân biệt lệch lạc thì bắt đầu là nó lệch rồi. Đó. Bây giờ qua cái đọc cảnh cảnh nói vậy. Cái đọc cảnh cảnh là đọc là gì? Đọc là như là đơn độc cô độc, phải không? Đọc ảnh là ảnh hiện, cảnh là cảnh hiện tướng, chứ có gì đâu. Tôi chỉ giảng từ lời, tôi giới hiểu không? Đó thì bây giờ cái anh nào mà đọc cái đọc ảnh cảnh này do đâu? Do cái ý thức thôi. Tôi nghĩ không? Cái ý thức này mới có đọc ảnh cảnh thôi. Còn mấy cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó không có cái gì này. Bởi vì đúng ra cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mình nói mấy cái thức kia từ anh đi ra, có tưởng không? Nhãn thức tiếp xúc với sắc trần, ủa là nhãn căn tiếp xúc sắc trần ra nhãn thức. Bây giờ nhãn căn mà tiếp xúc sắc trần, căn mắt bây giờ mình thấy ra cái sắc trần, thấy nhà, thấy cửa, bị giặt, phải không? Đó là sắc trần, nhà cửa giặt. Nhãn căn mình tiếp xúc với sắc trần ra cái gì? Cái nhãn thức. Thì cái biết, cái biết của giác quan thấy. Nhưng cái anh biết mà tại sao anh biết được, tại do gì? Anh biết thức, anh thò vô đó, chứ không có đâu xa lạ. Chứ mà tử đựng nó, cái nhãn căn mà tiếp xúc sáng trần, cái người ta nhãn thức là vô cái ánh mắt anh thấy gì riêng rẽ đâu. Nhưng mà cái thức này xin nói là từ đâu ra? Tâm ra, tâm ra. Rồi bây giờ thì cũng cái nhãn căn nó cái phân biệt được cũng gì thì cũng tâm chứ đâu nữa, mà tử thấy không? Nhưng mà bây giờ khi ánh ra rồi, mình mê làm, mình không học đạo, mình không hiểu biết, ánh phân biệt rồi, ánh phân tách ra cái mê làm đó, anh cho làm thiệt, anh chạy theo sống đường mê làm ô nhiễm đó, thì bắt đầu là bây giờ cái thức biết anh nó mê làm, nó làm lạc, là con người không giác ngộ, phải không? Bây giờ cái khi mà nhãn căn tiếp xúc cái sắc trần, mình ngộ tánh thấy, giác ngộ chưa, đúng chưa? Mà mình tu theo Phật thánh cũng tâm, nhưng mình ngộ thấy là mình nhận được tâm mình rồi, mình sống tâm mình rồi, làm Phật gì có gì đâu, phải không? Thì nó đó là Phật tử nắm chỗ này là gọn lắm, vậy mới hiểu được. Chứ bây giờ mình cứ hồi đó không khéo mình nói cho nhiều tâm quá ha. Tâm là trăm tâm, ngàn tâm, tâm dữ. Nhưng mà biết rằng cũng từ chân tâm mình mà ra. Nhưng mà tại mình sanh xứ, mình phân biệt đủ điều đấy, đủ thứ, cho nên mình mới là lộn trộn mấy con người, mà lộn trộn con người mình điên đảo được không, nói chỗ đó đó. Còn người tâm mình, tâm trí an bình thanh tịnh rồi thì chân tâm mình nó lộ hiển lộ ra, là thì nó thanh tịnh, không có chuyện gì hết, nó không có rắc rối trăm muôn ngàn đủ chứ, phải không? Nhưng mà tại mình ra ngoài đời, mình thấy cảnh mình phân biệt tách bạch đủ chuyện mình hết, cho nên mình có buồn phiền đau khổ vọng tâm vọng niệm. Cho nên Đức Phật nói là đúng, chúng sinh có 84,000 phiền não trần lao chỗ đó đó, khổ vậy đó, chúng sinh nó khổ đến độ vậy. Cho nên đời là bể khổ đó, mà đời bể khổ là do ai tạo ra cái khổ này? Do mình, không do ai. Khi mà mình khổ là đừng có than trời trách đất. Sao mình không chịu làm gan nữa, mình rầy mình á. Sao mình sanh đủ chuyện, mày sanh làm tao khổ vậy? Sao mình không dám gan, mình nhận mình là mình cứ than trời trách đất. Trời Phật ơi, con khổ quá, sao Phật không thương cứu con? Thấy không? Thì thôi, bây giờ người đã học đạo rồi, cho người ta vậy đi. Phải không? Nhưng mình học đạo là rõ, là ít nhất mình cũng đầy đủ sự sáng suốt, mình dám nhận mình. Quý Phật tử thấy có một số trường hợp thế này, là tất cả những đạo giáo, những người tu nào chẳng là học muôn ngàn giảng pháp, nhưng cuối cùng Đức Phật nói là biết mình đủ rồi, ít nhất phải biết mình. Mà biết mình là biết cái gì? Để biết vọng niệm mình, khởi vọng biết vọng, khởi tịnh biết tịnh, khởi tán loạn biết khởi tán loạn, khởi niệm sai lệch biết sai lệch. Đó, được rồi, định biết định, động biết động. Và nhớ rằng động với tỉnh thì không phải là tâm. Cái mà biết động với tỉnh mới là tâm, tự đó không biết định đó. Thì nói vậy thôi chứ không phải vậy nè. Bây giờ tự cho nó lại cái vấn đề mà đọc ảnh cảnh này á, hang đọc ảnh cảnh này là do cái anh ý mới đọc ảnh cảnh, tại anh một mình anh ha, mà đủ cái phương cách mà mấy cổ đức nó đọc ảnh cảnh đó. Thì cái từ này của anh ý ra, mà tại vì anh ý nó có cái sự độc lập đó, nó không phải như là anh nhãn nhĩ tỷ thiết thân. Thế cho nên mới là đọc anh cảnh là cái sử dụng cái tâm mình hiện lên là do ý thức mình khởi phân biệt, là do ý thức thôi. Thì ý thức là cái gì? Là mình khởi nghĩ, khởi nhớ, khởi tưởng. Bây giờ sao nó đọc ảnh cảnh này Phật tử thấy nó lạ quá, cái từ lạ Phật tử thấy hơi mơ hồ. Nhưng mà chứ nói Phật tử này là con mình học rồi, mình cái chủng tử này Phật tử gieo nhiều rồi, và sư cũng nói nó lại nhiều lần rồi. Phật tử khi đi Đà Lạt mình nhớ Đà Lạt, về đây nhớ lại khởi nghĩ khởi tưởng, nghe chưa? Khi đi Vũng Tàu Phật tử về đây nhớ nghĩ nhớ tưởng, nghe chưa? Cái chuyện năm xưa bây giờ nhớ lại, nghe chưa? Nghe rồi. Cái đó kêu pháp trần là cái nhà qua rồi mình thấy rồi mình nhớ lại. Thì cái đó là kêu mà cái mà khởi tỷ khởi nhưỡng đó, khởi tưởng là ai nghĩ ai tưởng, ai mình với ai nữa, là ý thức, phải không? Cái ý thức Đó là kêu đọc ảnh cảnh đấy. Vì hiểu rõ đọc ảnh cảnh chưa? Nó cũng Phật tử nghe học rồi, nhưng bây giờ cái danh từ đọc ảnh cảnh Phật tử chưa khỏi cứu y sức thì Phật tử nghe lạ thôi, nhưng mà cái đó là đọc ảnh cảnh đấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề mà thêm cái chỗ rõ ràng, vì mình khởi nghĩ nó có nhiều dạng, thành ra bây giờ có Đức mới cho mình rõ ràng thêm. Thế một cái là như thế nào là hữu chất đọc ảnh cảnh, như thế nào là vô chất đọc ảnh cảnh. Bây giờ bị cái này trong cái ý thức ha, thành ra bây giờ cái phần này không có nổ tướng ra ngoài đâu, vì mình nhớ lại cảnh mà. Nhưng mà cái hữu chất là gì? Là quý Phật tử như đi vườn thú, trong vườn thú ở thành phố nó có con voi, Phật tử thấy con voi rồi về đây á, mình nhớ lại, thành ra cái vật mà mình thấy rồi, mà bây giờ mình về đây mình nhớ cái vật mình thấy á, hay đó là hữu chất, tự rõ không? Đó là hữu chất. Mình đi Vũng Tàu đi phải trước phải sau đến chùa này mình cái hình ảnh có mình thấy thật rồi, bây giờ về mình nhớ lại, đó là hữu chất, dễ hiểu không? Hữu chất đọc ảnh cảnh. Mình nói rằng nhớ rằng cái đọc ảnh cảnh là do ý thức ra thôi, không có gì chứ. Nhưng con nói cũng đúng, đúng chỗ cái người vô chất cái này nè. Bây giờ cái chỗ không có cảnh mà mình mơ tưởng, không, mình chưa thấy cảnh nào hết trong cảnh, nhưng mình mơ tưởng, hay mình nằm mơ cảnh đó mình không thấy, bây giờ mình nằm mơ tưởng, có thể không nói cái đó là không rõ ràng bằng cái là mình bây giờ mình đương sống đây, mình cứ mơ tôi đọc chuyện gì đó, có cái bà tiên gì đó thì bà tiên nó đẹp làm sao đó, hay là những vị tiên bồng ra những cảnh đẹp thế nào đó, mình tưởng tượng cái vẻ đẹp người ta, mà trong khi mình không thấy, nhưng mình có quyền tưởng tượng được chứ, phải không? Cái đó là vô chắc, mình không thấy mà mình tưởng tượng là vô chắc, vậy thôi chứ không có gì. Vì mình cái ý mình khởi nghĩ, Phật tử khi nào khởi nghĩ không? Bây giờ tôi khởi nghĩ, bây giờ tôi làm có tiền, tôi sẽ xây cái tòa lâu đài vậy, nó có cái vườn tược, rồi phải có chỗ nào thanh tịnh để tu tập này kia. Mà cái vườn tược mình tưởng tượng nó có không? Không có, nhưng mình tưởng tượng ra. Cái đó có thể là vô chất đọc ảnh cảnh được. Nhớ không? Nhớ được chưa? Đã vậy thôi chứ không khó lắm đâu. Không ý thức không khó, không đến nỗi khó lắm. Nhưng mà ít nhất sư không phải là giảng cái gì Phật tử nghe rồi là có cái chủng tử như vậy chứ. Cái chủng tử có rồi thì bây giờ mình nghe qua là mình nhập tâm liền. Là dễ. Thì duy thức học mai ra thì mình trình bày trao đổi Phật tử có vậy thì Phật tử mới là có thể thăm lần lần cái duy thức học được. Chứ mà duy thức học mà mình học cái theo cái giảng theo cái từ của cái duy theo duy thức là không khó lắm lắm. Mà Phật tử khi mình đọc duy thức cái ráng tìm hiểu duy thức nữa. Rồi buông ra rồi là Phật tử cũng khó nhớ vậy. Nhưng mà nhờ mình học cái gì đó rồi bây giờ mình nắm được ý trong duy thức, muốn giảng cái gì, muốn nói đến cái gì của pháp tướng. Rồi cái Phật tử học rồi đó mình sư khơi vậy. Khơi vậy cái mình học rồi để đưa vô cái từ này nó vậy đó. Từ này muốn giảng chỗ đó thì Phật tử hiểu được. Thấy đó không? Hiểu được rồi lần lần nhớ được. Đúng vậy. Bây giờ để có thời giờ để sư giảng thêm mấy cũng được, bây giờ có Phật tử hỏi thì sư giảng thêm cái này, Phật tử thấy cũng lợi ích nhiều. Và bây giờ sẽ tiếp tục, Phật tử muốn nhờ cho học rõ thêm về vấn đề mà duy thức học đều qua ai đa thức. Cái này cái tông tịnh độ của mình rất cần thiết và rất, bởi mà tông tịnh độ là phải học duy thức này, chỗ này nó ăn chỗ này. Là Phật tử thấy cái A là đa thức này nè, thì cái gốc á, và kêu ngã Phật tử là cái bản chất của đa thức hay là cái gốc đó. Thì cái bản chất hay là cái gốc đó là khi mà mình tu tập đến mình chuyển ai đa thức rồi nè, mình chuyển là được là bạch tỉnh thức. Mà thường thường nói Phật tử bạch tỉnh thức á, là không phải là cái thức này nó bạch tịnh, là nó thanh tịnh, nó sáng suốt, chứ không phải là không có gì hết. Để ý chỗ này phải không? Là khi cái chủng A lại đa thức á, danh từ A lại đa thức là trong này, cái gì cổ đức mới nói rằng trong này có chủng tử lành, chủng tử thiện, chủng tử ác, chủng tử tốt, chủng tử xấu, tất cả niệm tưởng mình đều gieo trong tàng thức cả. Tự ra không? Một khởi niệm là gieo tàng thức. Bây giờ chỗ này rõ, có tự thấy là mấy cổ đức nói chung chung thôi, nên cho người thường dễ hiểu là hai bên giai giác này có ông thiện ông ác ghi hết. Mình làm việc thiện là ông thiện ông ghi, mình làm việc ác là ông ác ông ghi. Hai ông này nằm hai bên giai không có bao giờ xa chạy nữa. Cho mình sợ. Nhưng mà Phật tử cái hai giai này gánh giác ông thiện ông ác là ai vậy? Là tàn thức mình đấy. Không có giờ xa chạy. Cái ông này mình khởi niệm thiện là bắt đầu gieo ông tàn thức mình chủng tử thiện, mình khởi niệm ác là gieo trong tàng thức mình chủng tử ác, mình gieo trong cái tàng thức vô ký mình, nó vô trong cái tàng thức mình vô ký, làm thiện không ác, gieo hết trong cái chủng tử mình, không có giờ sai chạy. Chứ đúng ra không có ông thiện ông ác nào mà một người mà sanh ra hai người nữa thì biết bao nhiêu chúng sinh. Ai đâu mà đủ, mà hai gia dắt một mình với cái tâm mình là chịu không nổi rồi, bây giờ mình thêm tùm lum nữa làm chi. Phải không? Không có đâu. Không có ông thiện ác, nhưng mà Phật tử biết cái chủng tử mình đấy. Mình cái tàn thức mình nó gieo thiện nhân ác. Đó. Thì bây giờ mình khi học đạo, trong tôi học chỉ cho mình đó là chuyển, chuyển cái tâm ác làm cái tâm thiện. Bởi vì có Đức Phật thường thường nói là cái này yếu lý chư Phật. Không làm mấy ác, không bỏ chút lành, từ bi tế độ tất cả chúng sinh, hay là rửa lòng trong sạch. Thành ra bây giờ làm sao mà không làm mấy ác, không bỏ chút lành, thì cái chủng tử thiện mình á, mình nhớ rằng, Phật tử nhớ rằng, chủng tử thiện, điều thiện, làm việc thiện là nó tương ưng với Niết Bàn. Tương ưng Niết Bàn là có thể là nhập Niết Bàn. Còn chủng tử ác, chủng tử quấy, chủng tử sai lạc là tương ưng với địa ngục, cảnh vô minh địa ngục. Thế thôi. Thật ra bởi vì Đức Phật nó nắm được cái mấu chốt đó, cho nên mình biểu mình phải làm lành thiện tốt để tương ưng Niết Bàn, để Niết Bàn hiện rõ lên. Cái chỗ này rất quan trọng, xin hỏi Phật tử. Cái chân tâm nó, bổn tánh của mình, tâm bản thể tâm mình, thì trong đó có bản thể gốc, không phải là cái bản thể Niết Bàn. Phật tử chấp nhận rồi, nếu mình tu tập còn trọn vẹn mình nhập cái bản thể Niết Bàn của mình, phải không? Nhưng mà chân tâm muốn thánh mình, khi mình nhập Niết Bàn rồi, làm Phật rồi, có cái bản thể, cái bản chất địa ngục không? Phật tử nhớ rõ chỗ này là có nha. Nếu không có cái bản chất địa ngục thì không biết chư Phật mới dịu dụng sao, tôi muốn xuống địa ngục mà không có bản chất địa ngục, không xuống có được. Bây giờ muốn thị lên làm Phật là muốn thị hiện vào loài thú. Bây giờ thú là ba đường ác, sắc thân như ngạ quỷ địa ngục, nằm trong ba đường ác. Mà nếu không có chủng tử, ngài mất cái chủng tử ra, ngài dịu dụng mà làm thú được, để mình độ chúng đội thú làm sao được. Vậy nha, có chủng tử trong đó, có gấp trong đó, bây giờ mình mượn cái đó ra mới dịu dụng được, phải không? Đó, nắm rõ chỗ này, học về tâm phải nắm rõ chỗ này. Thật ra bây giờ đừng nói là khi mà tôi bạch tỉnh thức rồi tôi sắp thành sanh, không có cái chủng tử, không có cái bản thể của địa ngục, không phải, vẫn có nha. Nhưng mà Phật tử thấy chỗ này, bây giờ mình qua cái thí dụ thêm. Hiện nay mặt trời rọi ánh sáng, mình thấy mình, ánh sáng có mình hiện tại đây, phải không? Rồi bây giờ khi mà ánh mặt trời nặng rồi, cũng có màn đêm nó phủ vô đây. Cái này sư thiêu nhiều lần, rất tế vậy mà nhờ Phật tử có thể hiểu được, là sư có thiêu nhiều lần. Vậy thì khi ánh hồi tối á, hồi tối rồi nè, đây là tối ôm, Phật tử chấp nhận chưa? Mà khi ánh sáng nó lên rồi thì bóng tối chạy đâu? Không chứ chút, nó chỉ hòa mà nó ẩn thôi. Cái ánh sáng hiện lên anh thì cái ánh sáng, khi ánh sáng hiện lên sáng rõ thì bắt đầu là tạm, nó tạm ẩn ở ngay chỗ ánh sáng đó thôi nha. Nó ngộ đó, cái chỗ đặc biệt. Thành ra hai cái này nó không đối chọi. Mình thì mình cho ánh sáng tối đối chọi nó kỵ nhau, nhưng mà thật ra cái bản chất nó không có đối chọi, không, nó ẩn nhung nhíp trong đó chứ không có nằm dưới trên đó chứ. À thì bây giờ khi mặt trời rặn rồi thì cái ánh sáng nó yếu đi, thì cái gì, cái tối nó nổi ngay chỗ đó, ngay nó tối lên chứ coi chứ, ngay chỗ đó thôi. Thành ra vấn đề mà chư Phật hiểu được cái mấu chốt chỗ này rồi á, thì vấn đề mà Niết Bàn địa ngục á, không có gì, không có đối chọi nhau đâu, không có đối chọi nhau, nó dung nhiếp với nhau, không có đối chọi. Nhưng mà thì ra bây giờ tại sao người đạt Niết Bàn làm Phật làm Thánh là sao? Là bây giờ hằng tỉnh giác, khi trí huệ sáng suốt của mình nó dịu dụng rồi, nó hằng tỉnh giác rồi, thì cái vô minh mê khổ địa ngục nó cũng nằm tiềm ẩn trong đó, nằm nó có, nó không hại gì mình chứ. Cũng như nếu trường hợp mà sáng choang hoài, tại vì mình bây giờ còn cái nghiệp tối sáng, thì thật ra những cái nghiệp mà từ cõi trời Tây Phương Cực Lạc thì không có vụ mà sáng tối như mình đâu. Nhưng mà vẫn cái bản chất địa ngục cũng vẫn có, nhưng mà nó nằm cả, không nhầm, nó không nhầm là chăng ha, nó nằm đó rồi, để như sao Đức Phật nhờ nó mà dịu dụng để độ sanh, nó không có lỗi tội lỗi, nó không có lỗi gì cả. Nhưng bây giờ mình cần nhất mình hằng tỉnh giác, thế thôi. Bây giờ cái thí dụ dễ nhất cho Phật tử biết, bây giờ sợ gì, tại sao mình vô minh đau khổ, là do mình nằm chắc, mình nghĩ lệch lạc, tâm niệm mình sống lệch lạc. Thì bây giờ mình giác ngộ rồi, mình giác ngộ rồi mình sống thanh tịnh rồi. Bây giờ mà do cái vọng gì bây giờ mình thanh tịnh rồi, mình nói mình niệm Phật rồi, thì mình hằng tỉnh giác là hằng niệm Phật. Thì khi mình hằng niệm Phật thanh tịnh rồi thì cái ảnh phiền não phiền ba vọng nó bắt đầu lần lần nó lặn nè, nó ở đó nhưng mà anh lặn nó dung nhiếp trong đó rồi, nó không có hại gì mình hết. Phật tử khi mà thanh tịnh hằng tỉnh giác hằng niệm Phật rồi, cái chuyện đau khổ nó không còn nữa, nó tàn ẩn trong đó, ẩn nhiếp trong đó. Nhưng mà nhờ mình hằng tỉnh giác, cái trí huệ mình hằng chiếu soi thì nó sáng choang hoài. Thành ra bây giờ cái chuyện đó, cái anh kia muốn nổi không được. Tự hiểu ý cho này không? Nổi không được. Anh hiện lên hiện không được, mà anh hiện lên cũng yếu ớt thôi, cũng lướt qua. Phật tử thấy không? Thành ra cái những người tu tập khá rồi, cái đau khổ buồn phiền ít lắm. Cái chuyện đó Phật tử dễ hiểu rồi. Mà cái lý do sao lý do là đó. À, thành ra mình muốn nói lại là như sư nói nãy, sáu trần không có lỗi, lỗi tại mình ô nhiễm sáu trần, mình mê làm mình chấp đóng nó, mình làm là mình tự mình làm đau khổ mình, sáu trần đâu có lỗi. Nhưng mà mình tâm mình kỳ các mình đổ thừa, tôi khổ đổ thừa này đổ thừa kia, thì nó tại nó chọc tôi không phiền, nó không chọc tôi không phiền. Chứ thật ra mà tại nó không, tại mình tâm dở chứ nó chọc tôi mới buồn phiền gì trời, nó thanh định rồi nó có làm đâu mà nó khổ. Nó chọc tôi nó tâm nó xấu ra nó tự khổ lấy, nó không biết hả. Mà cái tật mình hay đổ thừa, mà mình không dám chịu trách nhiệm chính mình hả. Thật ra bây giờ mọi cái khổ gì do mình hết trơn à, nó vậy đều phải tự đỡ nhiều trên cái đời này. Rồi bây giờ chúng nói là khi mà Phật tử gieo trong cái ta ai thức mình, thì thay vì mình gieo chuyện phải, chuyện quái, chuyện lành, chuyện dữ, cái gì mình cũng ta trong tâm tưởng mình cứ gieo vô hoài, thì bây giờ mình gieo gì, mình lựa một cái danh hiệu Phật danh từ tốt nhất, cái tư tưởng tốt nhất để mình gieo tàng thức của mình, để nó ra cái hộp giống tốt đẹp để hiện hành. Thì ví dụ thêm cái nữa là Phật tử ý niệm được rõ như này, một cái bình nước đục ngào đen xấu, rồi bây giờ cái bình nước nó là đục ngào đen xấu rồi, cái tâm mình nó phiền ba phiền não nhiều, phiền não chứa nhiều quá, cái tâm mình đen đủi, trong ai thức mình chứa cái màu đen. Thì bây giờ thì qua bên kia cái bình mà tích chứa nó nước đục đen đó, bây giờ mình bỏ vô viên ngọc, bỏ viên ngọc thì cái lượng viên ngọc vô là cái lượng gì, cái nước nó phải tràn ra, nước dơ tràn ra một chút, mình bỏ viên ngọc nước tràn ra một chút, thì qua tâm mình trong tàng thức của mình nó chứa thì cái hũ nước đen kia bây giờ tạm nó cái tàng thức của mình, phải không? Sư thí dụ Phật tử mới khó dễ hiểu, cho Phật tử hiểu chút cho nó, ai đã thức tu là cái bình chứa nước đục là không phải vậy. Tưởng tượng rằng cái ai đã thức là cái bình chứa nước đục là không phải, mình phải khéo hiểu nha, hả? Thí dụ phải khéo hiểu nha, bình nước đục bây giờ tàng thức mình là như cái bình đó, Nam Mô Di Đà Phật trào ra cái chủng tử xấu, hả? Bởi khi Phật tử mà mới tu tập rồi thô giọng niệm Phật niệm, nhưng mà giọng niệm quá giọng gió trào ra, cái bình nước đục là Phật tử bỏ viên ngọc vô rồi nó phải trào ra chứ không trào cho được, nếu không trào ra nó chứa đâu, tự nghĩ sao? Thì chân tâm muốn tánh mình tham sân si mạng nghi tại kiến đủ thứ này, bây giờ mình gieo cái chủng tử trí huệ thanh tịnh an lạc vô, ai đào Phật vô thì bên đầu nó phải trào ra, thì giọng niệm nó phải ra thôi. Bởi mình niệm Phật mà mới niệm Phật là giọng niệm nhiều là vậy đó. Mình bỏ viên ngọc nữa trào lên chút, viết rồi nó viết gì, đây viên ngọc ở trên nữa, đầu nước trào lên.